Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng tôi lại có nhân duyên đến với tất cả các vị qua buổi tối hôm nay. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Chư Tôn Đức ở tại Bổn Tự đã tạo cho chúng tôi thắng duyên để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên cho phép chúng tôi cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả các quý chư tôn đức được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử tối hôm nay, tất cả các vị về chùa trong niềm hoan hỷ an lạc và luôn luôn sống trong ánh hào quang oai hùng của Đức Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, vào những ngày này trên đường phố chúng ta thấy có những tấm bảng, những affiche mừng ngày thầy thuốc Việt Nam. Đó là ngày 27 tháng 2. Nói như vậy có nghĩa rằng ngày thầy thuốc Việt Nam đã được tôn vinh để nhớ ơn những người đã chữa trị cho con người. Và đối với cái nghề này rất là tốt đẹp. Và chúng ta thường hay nghe nói một câu: lương y như từ mẫu. Không biết các vị có nghe không? Dạ, lương y như từ mẫu. Có nghĩa rằng một vị lương y là một trong những người mà giống như một người mẹ hiền, từ bi, bao che cho tất cả các bệnh nhân. Dù cho người bệnh nhân đó có chửi bác sĩ, có mắng bác sĩ, có la bác sĩ, có làm khổ bác sĩ, nhưng mà người bác sĩ đó không hề giận hờn và vẫn lo lắng cho người bệnh nhân của mình. Cho nên gặp bác sĩ, gặp lương y là chúng ta thấy rất là hiền chịu trong chiếc áo blue, tức là chiếc áo của một vị bác sĩ màu gì thưa các vị? Màu trắng, rất đẹp, rất tinh khiết. Tuy nhiên hình ảnh đó có nhiều người cảm thấy lương y ngày nay không còn từ mẫu nữa. Và có những cái nhìn khác biệt. Và ai đó nói một câu vui nhưng mà nghe rất đau lòng. Đó là lương y nhưng không bằng lương tháng. Nghe vui quá thưa các vị, nhưng mà nghe nó đau lòng. Có nghĩa rằng Lương tháng là đang nói đến tiền. Lương y như từ mẫu, là một người từ mẫu, là một người mẹ hiền, từ bi thương bệnh nhân để được cái gì? Trong khi đó lương tháng thì nó cụ thể hơn. Nghe một câu chúng ta cảm thấy có một cái gì đó nó xốn xang ở trong lòng. Tuy nhiên chúng ta đừng nên đánh mất niềm tin như vậy, bởi vì ai hư thì người đó hư thôi, chứ không phải toàn bộ. Nếu các vị nghe câu nói đó mà các vị buồn trong lòng và các vị đánh giá toàn bộ đều như vậy hết, không đúng. Có những vị với chiếc áo trắng như là một vị thiên thần, như là một người mẹ từ bi thương xót các bệnh nhân. Cho nên chúng ta phải vững vàng với niềm tin đó, bởi vì chúng ta biết giữa cuộc đời này không phải lúc nào cái gì cũng thật hết. Ngay cả đồ vật, thực phẩm, nó cũng có thực phẩm thật, thực phẩm giả. Và ngay cả một món hàng cũng có hàng thật, hàng giả. Rồi ngay cả công an, có công an giả không thưa các vị? Cũng có công an giả. Ngay cả tu sĩ, có tu sĩ giả không thưa các vị? Cũng có tu sĩ giả. Nói chung chỗ nào cũng có giả lẫn lộn trong đó. Cho nên đối với một vị lương y thì vị nào mà từ mẫu ta nói vị đó là thật. Còn vị nào mà tính lương tháng nhiều quá, vị này thật ra đó là giả, hoặc không thật sự với một cái nghề nghiệp của mình. Tức là trước khi ra trường là có một buổi thề nguyện, trước khi ra trường là thề nguyện rằng sẽ phục vụ cho tất cả mọi người với tinh thần lương y như từ mẫu. Nhưng nếu ai làm trái lương tâm thì chúng ta cũng thông cảm thôi, bởi vì cuộc sống quá khó khăn. Nhưng mà chúng ta đừng vội đánh mất niềm tin, và hãy tin tưởng vào Ngài Thầy Thuốc Việt Nam, và nhớ ơn những người đã giúp cho bao nhiêu người khác, và trong đó có mình. Nhưng hôm nay nói đến Ngài Nhà Thuốc Thầy Thuốc Việt Nam, nói đến lương y như từ mẫu, thì có một người mà chúng tôi nói các vị sẽ không phải lo sợ, vì người đó sẽ không bao giờ làm trái lương tâm. Và người đó thật sự đó là một mẫu người mà gọi đó là mẹ hiền, mang lòng từ bi lớn đi vào trong nhân thế. Các vị có biết người đó là ai hay không? Ai vậy? Dạ, người đang ngồi ở đây đó là Đức Phật Sakyamuni. Đức Phật của chúng ta là một vị lương y từ mẫu đó thưa các vị. Nhưng mà không phải ai cũng biết được. Vì sao vậy? Bởi vì lương y từ mẫu giữa thế gian thì chúng ta biết, còn Đức Phật chúng ta lương y từ mẫu này chúng ta ít biết. Vì lương y giữa thế gian là trị bệnh thân, ngồi ở trong bệnh viện giúp đỡ cho chúng ta. Khi thân chúng ta bị bệnh gì, bác sĩ đó sẽ giúp chúng ta, lương y đó sẽ giúp chúng ta chữa trị bệnh thân. Còn một khi tâm bệnh, ai chữa trị? Trước đây các bệnh viện chưa có cái khoa về tâm thần. Lúc bấy giờ mỗi lúc người ta bị bệnh về tâm thần, xin thưa không có bác sĩ chữa trị. Nhưng mà ngày nay thì bên khoa học tiến bộ, họ đã có một dàn đội ngũ lương y về tâm thần, tâm lý để giải quyết những vấn đề bệnh hoạn của những người bị tâm thần. Bởi vì tâm thần là từ đâu ra? Là do tâm lý rối loạn. Nhưng mà tất cả những bệnh, các bác sĩ lương y mà trị bệnh về tâm thần, xin thưa cách chữa trị đó dựa trên nền tảng tâm lý trong hiện tại để mà giải quyết vấn đề. Trong khi đó một vị lương y Đức Phật của chúng ta là đang trị bệnh cũng tâm, mà không phải tâm thần mà là tâm linh. và chữa bệnh về tâm tất cả mọi gốc rễ đau khổ sầu muộn của tất cả mọi người đều từ tâm mà ra. Chẳng hạn như các vị đang mạnh khỏe như thế này, các vị đang ngồi đây, các vị đang an tâm như thế này, nhưng mà chỉ cần các vị đang ngồi đây, ai đó gọi điện tới, chị ơi hãy về gấp, cha vừa mới từ trần, các vị nghe xong muốn xỉu luôn tại chỗ. Như vậy thì cái câu sắp đó chính là tâm. Các vị nghe nó chấn động tâm thức, và khi tâm thức bị chấn động, các vị xỉu tại chỗ. Từ một con người mạnh khỏe cuối cùng bị xỉu. Như vậy đó là bệnh gì? Bệnh về tâm. Bệnh về tâm, nếu nói đó là bệnh tâm thần không đúng, chưa phải đến mức độ tâm thần. Những người bị bệnh tâm thần đó là do bị bệnh tâm lâu ngày không giải quyết được, và cuối cùng nó đã chuyển qua tâm lý rối loạn, và đây chính là bệnh tâm thần. Nhưng ở đây Đức Phật của chúng ta đang chữa trị cho chúng ta về phương diện tâm linh, tức là chúng ta cần phải có một cái tâm khỏe mạnh. Người có một cái tâm khỏe mạnh sẽ có một thân thể khỏe mạnh. Còn nếu người nào có một cái tâm yếu đuối thì người này dễ bị bệnh. Có những người bị phiền não dây khốn một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng từ một người không bệnh cũng trở thành một người bệnh. Cho nên muốn không có bệnh thì cần phải có một cái tâm vững vàng, tức là không để cho phiền não dây khốn mình, không để cho nỗi buồn dây khốn mình, không để cho nỗi lo dây khốn mình. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Và chúng ta cần phải tin tưởng người thân của mình. Nếu ai đó là bà tám nói xấu người mình thương, nói xấu vợ mình, nói xấu chồng mình, nói xấu người yêu của mình, chúng ta vững vàng, vì chúng ta nhận rõ bằng cái cảm giác. Ta biết người đó không bao giờ như vậy, nhưng mà nếu như ai đó tâm lý yếu quá, họ biết mình tâm lý dao động, và hầu hết trên thế gian này tất cả mọi người đều dao động, cho nên họ tác động. Và sau khi tác động xong, chúng ta làm mặt dỗi, mặt hờn đối với người thương của mình, cuối cùng là sau đó họ được hưởng lợi. Họ muốn chia rẽ mình, họ nói xấu hai đầu, nói xấu đầu bên kia nghi kỵ người mình thương, nói xấu đầu này nghi kỵ người mình thương, cuối cùng ta rơi vào một cái bẫy của nhiều người khác. Từ ngay cái đó chúng ta đánh mất bản thân của mình, và cuối cùng chúng ta tự giày vò đau khổ cho bản thân. Và nếu như ai đó mà biết quay về với Đức Thế Tôn, loại trừ tất cả mọi cái nghi ngờ, loại trừ tất cả mọi cái chứng bệnh của tâm, chẳng hạn như tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê tà kiến, chỉ cần loại ba cái loại tâm này ra, xin thưa ta sẽ trở thành một trong những người có cái tâm khỏe mạnh, cái tâm sáng suốt, cái tâm sẽ vững vàng và không bao giờ bị người khác tác động. Ta nhận ra điều này đúng, điều này sai. Nếu chúng ta bị cái chứng bệnh tham lam chi phối, người ta chỉ cần nhỏ ra một ít tiền, một ít lợi, một ít quyền, xin thưa ta tự đánh mất bản thân của mình, và ta trở thành con rối của người khác mà mình cũng không hay, vì mình thấy mình có lợi, mình thấy mình có chút quyền, nhưng thật ra cái lợi và quyền đó không do mình làm chủ. Mà người không do mình làm chủ, tự mình đánh mất mình, tự mình đau khổ, tự mình sầu muộn, và cuối cùng mình một lúc nào đó nhìn lại bản thân, không biết mình là ai và không biết mình từ đâu tới, và khi tới thế giới này rồi mình sẽ như thế nào, và cuộc sống của mình có được an lạc tự tại hay không, xin thưa không ai biết. Cho nên chúng ta cần phải nghe vị thầy thuốc lương y như từ mẫu, đó là Đức Phật. Bởi vì Đức Phật thị hiện giữa cuộc đời này chưa bao giờ lừa gạt ai, và cũng không nhận bất cứ một đồng tiền của ai. Xin thưa cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp tối thượng. Vì sao vậy? Từ một người phàm phu, Đức Phật sẽ giúp cho người này trở thành một bậc thánh, Và cái pháp mà từ một vị phàm phu trở thành bậc thánh, đây là pháp tối thượng. Pháp này giữa thế gian không ai nói. Người ta có một cái toa thuốc nhiễm màu, đôi khi người ta giấu không đưa cho mình xem. Chỉ có những người thân thuộc dữ lắm họ mới đưa cái toa thuốc cho người này để người này uống hết bệnh. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, xin thưa, không hề giấu bất cứ toa thuốc nào. Ngài nói cho tất cả mọi người nghe, ai bị tham nhiều uống thuốc này, uống thuốc bố thí này thì sẽ bớt tham và sẽ được an tâm. Người nào sân hận nhiều, xin thưa, sân hận là một chứng bệnh. Có nhiều người nói sân hận là xấu, con biết nó xấu nhưng con kìm tâm không được. Và mỗi lần ai nói xấu con là con phải chu mỏ lên và con phải chửi nó cho bằng được. Xin thưa, đó là người bệnh, bệnh sân hận. Nhiều lúc chúng ta xem thường, chúng ta nói tham có ở đâu bệnh, tham nhiều càng tốt, tham nhiều giàu nhiều sẽ được tốt nhiều. Nhưng mà có ai biết người tham nhiều khổ nhiều? Không có người nào tham mà hết khổ, vì túi tham là không có đáy. Càng có nhiều càng khổ nhiều, càng được nhiều càng khổ nhiều. Đáng lẽ ra được nhiều mình phải mừng, đúng không? Nhưng mà té ra người đó càng có nhiều càng đau khổ. Đây là một trong những điều rất là đặc biệt. Ta tưởng ta tham nhiều và có nhiều, nhà cao cửa rộng và người này sẽ hạnh phúc lắm. Các vị mà nhà nghèo nghèo, các vị nhìn nhà cao cửa rộng, các vị nói trời ơi sao người này tốt quá, hạnh phúc quá. Nhưng mà các vị có biết không, mấy người nhà cao cửa rộng đó họ không hề có hạnh phúc. Họ vẫn làm liên tục và họ đầu tắt mặt tối. Họ có một căn nhà rồi, lòng tham của họ chưa đủ, họ muốn có hai căn nhà. Và hai căn nhà rồi, hỏi họ hạnh phúc chưa, họ sẽ nói các vị rằng chưa hạnh phúc, họ muốn ba căn nhà. Cho nên họ không có thì giờ đi chùa, họ không thấy an vui, họ không thấy lợi ích. Trong khi đó các vị ở đây, có khi mình có một căn nhà bình thường, các vị cảm thấy hạnh phúc rồi. Bởi vì có những người hiện nay họ cũng đi chùa giống như mình, nhưng mà nhà cũng chưa có đó thưa các vị, phải ở nhà thuê, phải ở nhà mướn. Cho nên mình có một căn nhà do mình làm chủ, dù nó không phải là villa nhưng mà các vị cảm thấy hạnh phúc rồi. Nói như vậy có nghĩa rằng khi chúng ta dừng lại lòng tham và không muốn tham nữa, chỉ cần có đầy đủ ba nhu yếu giữa cuộc đời, ăn mặc ở là đủ lắm rồi, đó là hạnh phúc. Và ngày ngày được nghe pháp diệu, ngày ngày được nghe những điều chân chánh để chúng ta không lầm lạc đi vào con đường hiểm họa, đi vào con đường tốt, như vậy là hạnh phúc. Và nếu ai gặp đau khổ trắc trở giữa cuộc đời, xin thưa, nhờ vị thầy thuốc lương y từ mẫu Đức Thế Tôn đã kéo người đó ra khỏi biển sống chết. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một gia đình. Một gia đình đó hạnh phúc lắm, nhưng mà xin thưa, hạnh phúc cuối cùng cũng có ngày bị rạn nứt. Người chồng rất thương vợ nhưng mà có một cái bệnh ghen dữ lắm. Người vợ mà đi chợ về anh cũng ghen, mà đi chợ lâu lâu anh còn ghen nhiều hơn nữa. Anh cứ mỗi lần thấy người vợ là hỏi đi đâu mà lâu dữ vậy. Ban đầu là như vậy, nhưng mà lần chị lại càng đi về nó lâu hơn nữa. Và cứ mỗi lần như vậy là anh thương dữ lắm, nhưng mà cuối cùng anh nói những lời rất khó nghe. Đi hẹn với thằng nào mà bây giờ mới tới nhà. Chị thì rất đẹp, và vì chị quá đẹp cho nên sợ ai đó cưỡng mất người vợ của chính mình. Nhất là chị đi về không đúng giờ, đi đúng giờ cũng bị nói, về trễ chút xíu 5 phút thôi cũng bị nói, về trễ nửa tiếng càng bị nói. Và anh mỗi lần nói như vậy chị chịu không nổi, nghe những lời đó nó bị sốc. Ngày đầu tiên quen chị, anh chiều chị hết mức và nói những lời rất là dễ nghe. Nhưng mà tại sao từ ngày về làm vợ chồng rồi thì anh lại nói những lời khó nghe như vậy? Đừng tưởng rằng anh không thương. Nếu đứng ở một góc độ nào đó, người hiểu biết sẽ nói rằng ghen nhiều tức là thương nhiều, còn thương nhiều cho nên mới ghen. ngày xưa không ghen là không phải không có ghen, mà không dám ghen. Bởi vì ghen đâu có tới với nhau, đâu có gặp với nhau được. Nhưng mà về bắt đầu ở chung rồi thì lúc đó giờ lòng ghen nó biểu lộ ra bên ngoài. Bởi vì mình đã cưới vợ với người này và tuyệt đối không chấp nhận người vợ của mình nói chuyện với một người đàn ông khác, dù là bạn. Bạn cũng không được. Ngày xưa chưa cưới thì nói chuyện với bạn được, ghen mà không dám nói. Tại vì mình cái gì là của mình đâu mà nó không dám nói. Nhưng mà ngày hôm nay đã là vợ của mình cho nên nói. Nhưng mà chính những lời của anh làm tổn thương chị. Bởi vì chị rất là tốt đối với anh, thế mà anh cứ ghen như vậy. Ban đầu thì còn cười cười, nhưng mà anh nói riết, cuối cùng chị không nổi. Và cứ mỗi lần nói như vậy là chị giận, và chị xách xe về nhà mẹ của mình. Bởi vì nhà mẹ với nhà của anh chị cũng không xa. Cứ mỗi lần giận là bỏ chạy. Nhưng mà bỏ chạy như vậy thì anh không nghĩ rằng chị về nhà mà chị đang hẹn hò với ai đó nữa. Cho nên mỗi lần như vậy là càng tức hơn nữa. Nhưng mà mấy lần khác thì anh tức, anh nói là nếu chị mà đi là anh với cùng với con sẽ nhảy lầu tự tử chết hết cho chị coi. Nhưng mà những lời hăm dọa đó anh chưa dám làm. Và tới chiều về anh bình tĩnh lại, bắt đầu gia đình lại tiếp tục hạnh phúc. Đơn thuần chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà cho tới một hôm, lần này cũng gây ra tranh cãi và chị về nhà. Nhưng một tiếng đồng hồ sau có người báo rằng anh và đứa con đã chết. Chị không tin vào bản thân của mình. Chị chạy về nhà nhanh thì thấy đội cảnh sát đã tới và họ đang làm những thủ tục và điều tra về cái chết của anh. Còn chị đứng đó, chị không nói được một lời, nghẹn ngào. Và sau đó mới thổn thức và nói: bao nhiêu lần khác anh không tự vẫn, tại sao lần này anh tự vẫn? Nếu em biết anh có quyết tâm như vậy, có lẽ rằng em sẽ không về nhà của mẹ và em sẽ ở đây cùng với anh. Bởi vì em biết rõ anh rất là thương em. Nhưng mà tại sao hôm nay anh lại chết? Và tại sao anh lại nỡ lòng nào dắt đứa con cùng chết? Như vậy thì em đau khổ quá. Thôi nếu anh đã nghĩ như vậy, em sẽ chết tự vẫn, chết theo anh luôn. Nhưng mà lúc bấy giờ người mẹ cũng đi theo đứa con và nói: con ơi, nếu con chết mẹ cũng chết theo con. Bởi vì chúng ta là một gia đình. Bởi vì chị nói là bây giờ chúng ta ở đây, chồng là gia đình, con là gia đình, cho nên anh chết, con chết thì em đi theo. Và người mẹ cũng nói bây giờ con là gia đình của mẹ, bây giờ con chết mẹ cũng đi theo. Cho nên cổ mới hơi ngỡ ngàng. Người mẹ mới khuyên: con phải nên tỉnh táo, lỡ hết rồi, giờ con phải ở đây và con phải phụ giúp để an táng cho chồng và con của con. Nếu con chết ai lo, mẹ chết nữa thì ai lo, và cuối cùng ai sẽ lo đám này? Để cho bà con lối xóm lo hay sao? Người ta sẽ trách mình vô trách nhiệm. Cho nên nếu con muốn chết thì con hãy lo cho chồng, cho con, rồi từ từ con sau khi xong rồi con bắt đầu chết. Cô nghe được. Thế là trong lúc đám tang cô xỉu đi xỉu lại không biết là bao nhiêu lần. Bởi vì cô ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Chồng đã chết và con đã chết. Và lúc bấy giờ, sau khi chôn xong chồng và con, cô bắt đầu đòi tự vẫn và chết. Lúc bấy giờ trong lúc đám tang có những đoàn Phật tử tới để chia buồn. Và có một người Phật tử thân cận với cô và biết tin cô đòi chết đòi sống. Người Phật tử đó đã nói với cô: không nên chết như vậy. Trước khi chết hãy đến chùa Việt Nam Quốc Tự cái đã. Để chi thưa các vị? Để chi vậy? Dạ, chú này nói đúng rồi. Tới chùa Việt Nam Quốc Tự hãy gặp thầy của tôi đi, rồi sau đó hãy chết. Và cuối cùng cô tới chùa Việt Nam Quốc Tự đã gặp vị thầy. Vị thầy đó mới nói: trong thời gian mà khi tang lễ xong chưa phải là hết, mà còn chờ duyệt xét thêm 49 ngày, các thầy sẽ tới đó tụng niệm theo từng thất, mỗi một thất là một tuần. Và cúng như vậy để làm gì? Để duyệt xét sinh tội cho người đã mất. Bởi vì người mất mà chết bị tự tử, đó là tội rất nặng. Và người mất này đang bị giam cầm vào trong cánh cửa của địa ngục và chưa thoát ra được. Mà bây giờ nếu cô tự tử, cô cũng tiếp tục bị giam, và chồng của cô bị giam ở nơi phần của bên nam, và cô chết giam phần của bên nữ, chắc gì sau khi cô chết cô lại đoàn tụ với chồng và đoàn tụ với con. Ai lo cho chồng con, bảo lãnh chồng của cô ra? Ai bảo lãnh cho con cô ra? Và ai sẽ đứng ra bảo lãnh cho chính bản thân cô ra khi cô tự tử? Là mang tội, tội giết mình. Tự tử là tội giết mình đó, thưa tất cả các vị. Cho nên cứ tưởng rằng tự tử đó là giải thoát ra khỏi một cái chết. Và nếu mình chết theo là hai người sẽ gặp nhau và sẽ nắm tay nhau đoàn tụ với nhau. Sai lầm lớn. Vì chúng ta không hiểu rõ, chúng ta tưởng là chết là sẽ được đoàn tụ. Nhưng mà chúng ta đang bị lỗi, cho nên các thầy mới khuyên: bây giờ cô muốn như vậy thì cũng được, nhưng mà phải từ từ rước chồng của cô ra cái đã, cho ra khỏi tù cái đã, rồi nói chuyện với chồng của cô coi có muốn cô chết cùng đoàn tụ hay không. Bởi vì sau khi cô chết cô cũng bị giam cầm. Cô nghe xong cô hết hồn. Bây giờ phải lo thủ tục cúng 7 tuần thất 49 ngày. Nếu như trong vòng 49 ngày không cứu được là phải cúng 100 ngày để tiếp tục sinh. Mà nếu 100 ngày không xong là phải cúng cả năm. Mà năm sau tiếp tục cúng nữa mà vẫn chưa xong thì cũng phải vẫn tiếp tục để mà cầu nguyện, làm phước, hồi hướng cho chồng, hồi hướng cho con, thì chồng con mới được giải thoát, mới ra khỏi cái ngục tù. Rồi sau khi ra khỏi ngục tù rồi chưa chắc đi đầu thai lại được, phải có phước báo. Như vậy thì ai tạo phước báo cho chồng? Trong lúc còn sống, chồng chưa biết đi chùa, con chưa biết đi chùa, phước báo ở đâu ra? Người có đi chùa thì mai ra có phước báo và sẽ được tái sanh sớm. Còn người không phước báo, xin thưa, sẽ không được tái sanh. Mà không tái sanh là làm gì? Là ma dứt dưỡng đầu này đầu nọ và đi tới đi lui, đi xin cơm của từng người để mà thọ dụng trong khoảng thời gian để làm ma. Như vậy rất là vất vả, khổ sở. Và bây giờ cô muốn giúp cho chồng được phước báo và con được siêu thăng, thì bây giờ cô phải đăng ký cái khóa tu bát quan trai tại chùa Việt Nam Quốc Tự. Ở chùa có tổ chức khóa tu bát quan trai. Khóa tu bát quan trai đó là để làm gì? Là xin đi tu một ngày. Nếu chúng ta không có điều kiện giống như các thầy đi tu suốt cả cuộc đời, cạo tóc đi tu cả cuộc đời, thì ít ra chúng ta phải đi tu một ngày, đem cái phước tu một ngày đó hồi hướng về cho chồng, hồi hướng về cho con, thì lúc bấy giờ chồng của cô sẽ được an lành, con của cô sẽ được giải thoát, và con của cô sẽ tái sanh sớm, và chồng của cô cũng sẽ được tái sanh sớm hơn và không phải chịu đau khổ lâu dài. Cuối cùng cổ không dám chết, và từ đó cổ đã trở thành một trong những Phật tử rất thuần thành của ngôi chùa. Và ngày nào có tu bát quan trai là cổ đăng ký tu bát quan trai để hồi hướng cho chồng, hồi hướng cho con. Đây là một phép làm đúng đắn. Nhưng nếu không gặp một người Phật tử, không lên được tới chùa, lúc bấy giờ làm sao gặp một vị lương y từ mẫu Đức Phật Thích Ca? Bởi vì đó chính là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Làm như vậy mới gọi là đúng pháp, chứ không phải tự tử chết theo là đúng pháp. Chính Đức Phật đã cứu chúng ta một lần nữa. Nếu chúng ta tự tử là chúng ta đã tiêu đời, và không ai giúp được ta, không ai giúp được chồng ta, không ai giúp được con ta, chỉ có vị lương y này mới có thể giúp được chúng ta. Và vị lương y đó đã cứu tất cả mọi người đi theo một cái con đường đúng đắn, một cái con đường đầy quan lạc, đầy hạnh phúc, đầy an vui, để chúng ta không lầm lạc đi vào con đường hiểm nạn. Biết bao nhiêu người đang sầu khổ, biết bao nhiêu người đang không nhà không cửa, biết bao nhiêu người đau khổ giữa cuộc đời này, biết bao nhiêu người đã than thân trách phận vì mình không có được một cuộc sống an lành. Mình phải bị nghèo khổ, không quyền, không lực. Mình cũng bị mắng chửi liên tục. Đi đâu cũng bị người ta mắng, đi đâu cũng bị người ta la. Mình không có một cái giá trị nào giữa cuộc đời, và luôn luôn rơi vào trong nỗi khổ, niềm đau. Tại sao vậy? Xin thưa, chúng ta mắt chúng ta không sáng, chúng ta đi vào con đường hiểm lộ, và con đường đó đầy chông gai, con đường đó đầy rủi ro, con đường đó đầy tất cả mọi thứ nguy hiểm giữa cuộc đời. Cho nên vào con đường đó phải gặp tai họa thôi. Nhưng vị lương y từ mẫu này đã nắm tay từng người dắt ra khỏi bể khổ, và chỉ đây là con đường an lạc, đây là con đường hạnh phúc. Cho nên từ ngay đó chúng ta cảm thấy, từ ngày chúng ta biết về ngôi chùa, chúng ta biết Tam Bảo, biết Phật Bảo, Pháp Bảo, biết Tăng Bảo, và đó chính là con đường đúng đắn, đó chính là con đường an vui. Cho nên bao nhiêu cái tai nạn nguy tai trước đây hoàn toàn tan biến. Thậm chí tất cả các vị vào những ngày Tết, các vị cũng lên chùa, các vị đã từng hỏi các thầy, con năm nay bị sao gì, hạn gì? Nếu các vị nghe sao cái đô, xin thưa các vị run rẩy dữ lắm. Bởi vì sao cái đô khổng xô nó cũng ngã, trốn ở đâu thưa các vị? Và nếu nghe nói năm nay sao La Hầu, xin thưa sao La Hầu không cầu nó cũng tới, trốn chỗ nào cũng không được, trốn trong nhà cũng không an ổn. Có nhiều người nghĩ rằng sao La Hầu trốn trong nhà, đừng ra đường, làm gì có xe, có tai nạn, có xe đụng. Nhưng mà xin thưa, trốn không khỏi đâu thưa các vị, xe nó sẽ tìm tới nhà luôn đó. Có không thưa các vị? Xe tìm tới nhà, chứ các vị đừng tưởng là chúng ta trốn trong nhà là không gặp tai họa. Cho nên ai mà trốn ở trong nhà, đây chính là sự sai lầm. Và Đức Thế Tôn, Ngài nhìn thấy những cái cảnh đó, Ngài rất là thương, Ngài sẽ kêu người nói cho mình nghe, đừng trốn trong nhà. Mà nếu ai gặp sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Thái Bạch, thì hãy đi đến chùa Việt Nam Quốc Tự. Gặp những sao xấu chừng nào là phải về chùa càng gấp. Và không phải gấp trong một ngày hay là trong một tháng, mà phải thường xuyên. Vì sao vậy? Ai có lên chùa, ai có tụng kinh, ai có niệm Phật, tai nạn sẽ qua. Dù là năm nay bị sao quả tạ nó chiếu cũng không sao, nhờ Phật Pháp chở che. Còn các vị ngồi ở nhà, ai che chở? Các vị tưởng là trốn trong nhà, nhà che chở, nhưng mà xe nó tông làm cho nhà cũng sập luôn á thưa các vị, vẫn bị sập như thường. Cho nên nhà làm sao che chở nổi các vị? Hoặc là nếu như xe không tông, các vị leo lên chỗ nào nó cũng bị sập và nó cũng rớt xuống, thì các vị cũng bị tai họa. Nhưng có một điều rất lạ, nếu các vị thường xuyên đi chùa tụng kinh niệm Phật, một điều mầu nhiệm xảy ra rằng nếu lỡ leo lên cao cũng rớt, nhưng mà có người đỡ, cuối cùng không phải đi bệnh viện, cũng không phải chết, nhờ có sự che chở, có ngôi Tam Bảo che chở. Cho nên cái đó chính là lòng bi mẫn của chư Phật, vì muốn giúp cho tất cả mọi người đừng chịu đau, bao đau khổ giữa cuộc đời, hướng cho các vị đi vào con đường tốt đẹp. Nếu ai đó thường xuyên lên chùa, xin thưa tất cả mọi cái quả tai đều tan biến. Ai đang bị xui xẻo cũng tan biến, ai đang gặp những điều trắc trở giữa cuộc đời cũng tan biến. Xin thưa, cuộc đời của các vị là sẽ được như ý, cuộc đời của các vị là sẽ được thảnh thơi. Có nghĩa rằng chúng ta biết được một cái con đường an lạc, hạnh phúc, và vị thầy thuốc này sẽ cho chúng ta một viên thuốc để trừ bệnh tham lam. Ai bị tham lam chi phối nhiều cần phải học hạnh bố thí. Càng bố thí nhiều là bệnh tham sẽ chấm dứt. Người mà có bệnh sân hận nhiều và hỏi uống thuốc gì để trị bệnh sân hận, xin thưa các vị hỏi câu này đối với bác sĩ thế gian, bác sĩ sẽ nói bó tay. không biết được, không biết sân hận uống thuốc gì cho nó hết. Nhưng mà bác sĩ này sẽ nói cho các vị nghe, uống thuốc gì thưa các vị? Uống thuốc gì để hết sân hận? Uống viên thuốc từ bi, thương xót. Thương người nào là tự nhiên hết giận. Từ ngay cái chữ thương đó, nó có một thần lực ghê gớm. Cho nên thế gian mới nói câu, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Bồ hòn của người ta trồng do vậy mà nhìn sao mà nó cũng méo ơi là méo. Còn trong khi thương rồi, xin thưa, cái gì cũng được. Các vị có biết trái ấu không thưa các vị? Nó giống như cái sừng trâu vậy nè. Thế mà không biết nhìn sao mà nó tròn ơi là tròn, dễ thương ơi là dễ thương. Các vị thấy nó vô lý dữ không? Nhưng mà thật ra không hề vô lý, bởi vì có chữ thương. Khi thương rồi là được hết đó thưa các vị. Còn khi ghét rồi, xin thưa, cái gì cũng không được. Cho nên giận là gì? Giận là do ghét tạo ra. Cho nên ai uống thuốc từ bi, tức là phải thương đi, là tự nhiên không còn thấy ghét nữa. Nhìn mặt người nào cũng dễ thương. Cũng như chúng tôi nhìn nãy giờ tất cả quý Phật tử đang ngồi đây, sao nhìn người nào cũng dễ thương ơi là dễ thương. Chúng tôi đâu có thấy người nào ghét đâu. Vì mình đã được uống thuốc từ bi, thương xót. Và từ ngay đó cho nên nhờ uống thuốc từ bi thương tất cả mọi người, cho nên tối ngủ ngon, ăn cũng rất ngon, ngủ cũng rất ngon. Còn ngược lại, người nào ghét đi thưa các vị, các thấy các vị có thấy người đó ngủ ngon không? Ngủ không ngon, ngủ không được, cứ nằm đó mà ghét ơi, ghét quá, ghét quá. Cho nên tự mình làm cho mình đau khổ. Và thậm chí là cái người nào mình ghét nhớ hoài. Cái người mình ghét nhớ luôn trong đây này thưa các vị, cứ nhớ người đó là ghét, mà ghét rồi nhớ người đó, mà nhớ người đó là lại ghét, và tối ngày cứ ghét với nhớ thôi. Và từ ngay cho đó mới có thêm một câu khác là ghét của nào trời trao của đó. Các vị có nghe câu này không thưa các vị? Có không? Cho nên ghét nhiều đi, mai mốt chết luôn. Ghét nhiều chết nhiều, ghét nhiều mệt nhiều, ghét nhiều mai mốt khổ nhiều. Cho nên tại sao chúng ta không uống một viên thuốc từ bi của một vị lương y từ mẫu, để rồi từ đó trong lòng chúng ta không còn ghét nữa, tự nhiên niềm thương sinh khởi, hết bệnh. Người hết bệnh sẽ mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ khỏe. Còn người bị bệnh, sân si, giận dữ, dỗi hờn, ăn không được, ngủ không yên, đau khổ, sầu muộn, ưu bi. Cho nên vị thầy thuốc này đã hy sinh cả một cuộc đời của mình, cùng sống với chúng sinh, mở đường cho chúng sinh, cho mọi người thấy rõ con đường tốt đẹp. Nhờ tình thương bao la mà chúng sinh đã bớt khổ và không còn sầu muộn, không còn u bi, không còn đau khổ giữa cuộc đời này. Nhưng mà có nhiều người lại nghi ngờ những lời dạy của Ngài. Chẳng hạn như có người hỏi chúng tôi là thưa Thầy, ở đây có thêm một Đức Phật Di Đà, và Đức Phật đó ở Tây Phương, và vị Phật đó có hay không có, hay chỉ là trong tưởng tượng? Xin thưa, không hề có tưởng tượng đâu thưa các vị. Đây là lời Đức Phật Thích Ca đã nói. Bởi vì Phật mới biết Phật là thật hay không là thật. Và Đức Phật Thích Ca đã nói chúng sanh nghe, Đức Phật Di Đà có nhân duyên rất lớn đối với chúng sinh trên cõi ta bà này. Phật đến đây với một vị lương y như từ mẫu, và Đức Phật Di Đà cũng có một lương y như từ mẫu là vị thầy thuốc tâm linh, và sẽ chữa trị những vết thương lòng, vết thương trong tâm thức của tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật nói, nếu ai có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, chỉ cần niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, Đức Phật A Di Đà sẽ rước chúng sinh đó về cái cõi của Ngài sống được an lành. Nói như vậy có nghĩa rằng làm sao có chữ giả ở đây? Thế mà nhiều người lại nghi ngờ rằng Đức Phật Di Đà không hề có. Tất cả chư Phật mười phương đều là lương y như từ mẫu, và thậm chí Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là người lương y từ mẫu. Và Đức Phật Thích Ca thì Ngài chưa biến hiện ra thân nữ để mà độ chúng sinh. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn Bồ Tát Quan Âm là thân nam hay thân nữ, thưa các vị? Nam hay nữ? Đại Thế Chí là thân nam hay thân nữ? Văn Thù Sư Lợi là thân nam hay thân nữ? Xin thưa, nguyên gốc là thân nam. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa đã từng đề cập, nếu là hàng Bồ Tát không thể là thân nữ. Hàng Bồ Tát là không thể là thân nữ. Bồ Tát Quan Âm cũng không thể là thân nữ. Nhưng mà nếu nói như vậy thì tại sao con thấy hình tượng Bồ Tát Quan Âm là thân nữ, con thấy Bồ Tát Đại Thế Chí tại sao lại là thân nữ, tại sao con thấy hình tượng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó là đại trí, thế thì tại sao cũng là thân nữ? Xin thưa, vì lòng bi mẫn giống như tình thương của một người mẹ. Từ ngay chỗ đó cho nên nhiều người đã tới ngay bức tượng của Bồ Tát Quan Âm và nói: mẹ hiền ơi, con khổ quá. Vì sao vậy? Bởi vì có những đứa con thương cha, nhưng mà cũng có những đứa con thương mẹ nhiều hơn. Cho nên có khi không nghe lời của Đức Thế Tôn, nhưng mà lại nghe lời của người mẹ hiền Bồ Tát Quan Âm. Cho nên có nhiều người đứng sững sờ trước tượng Bồ Tát Quan Âm và cứ thầm thủ thỉ và khóc, khóc trước mẹ và nói: mẹ ơi, hãy cứu con, hãy giúp con vượt qua khổ nạn này. Từ ngay cái đó cho nên chư vị Bồ Tát mới hiện ra làm thân nữ để cho chúng sinh biết đó là người mẹ hiền. Nhưng mà thật ra chư Phật mười phương đó chính là người mẹ hiền. Đừng tưởng rằng thân cha không giống như mẹ. Vừa có thể làm thân cha cứng rắn để dạy cho con của mình, nhưng cũng từ ngay trong người cha đó có tấm lòng của một người mẹ. Tấm lòng của người mẹ bao dung cho đứa con của mình. Thế gian thì không được như vậy. Có khi người nam cứng rắn chỉ là cha thôi, nhưng mà không thể là người mẹ. Còn đối với người mẹ thì lòng bao dung rất lớn, nhưng mà lại thiếu cái tính cứng rắn dạy dỗ của người cha. Cho nên có những gia đình, những đứa con vì mẹ cưng chiều cho nên con hư. Rồi những đứa con lại thấy cha cứng rắn quá, cho nên cuối cùng chỉ biết nghe lời mẹ. Nhưng ở nơi Đức Phật và chư vị Bồ Tát, chúng ta thấy cả hai cái tính, vừa là tính của người cha, vừa là tính của một người mẹ. Người cha này rất từ bi thương xót tất cả những đứa con của mình. Dù cho những đứa con đó nó lạc lõng, nó bỏ cha nó đi, nhưng người cha vẫn mỏi mắt chờ con của mình. Vẫn mỗi mắt chờ con, dù cho 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, người cha đó vẫn chờ, vẫn đợi để giao cái gia tài này lại cho con. Tình thương đó làm sao chúng sinh, làm sao đứa con hiểu nổi, thưa tất cả các vị? Đó là một thứ tình mà không phải ai cũng có thể biết, chỉ có chư Phật mới hiểu rõ về chư Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca, Ngài đã giới thiệu cho tất cả mọi người, để cho tất cả mọi chúng sinh chỉ cần niệm Phật, Lục Tự Di Đà, A Di Đà Phật thôi, 6 chữ thôi, nhưng mà sẽ được an vui, sẽ được lợi lạc. Cho nên đừng bao giờ thiếu đức tin với Đức Phật A Di Đà. Đừng bao giờ thiếu đức tin đối với Đức Phật Thích Ca, vì đó là lương y từ mẫu đúng nghĩa. Cái chữ từ giữa thế gian đôi khi nó còn bị lung lạc. Cái chữ từ có giới hạn. Thương ai? Thương bà con lối xóm, thương dòng họ. Nhưng mà đối với những người không phải thuộc dòng họ, không thân, không thích, thì xin thưa, họ sẽ không để ý tới. Nhưng mà đối với chư Phật, chư Bồ Tát, xin thưa tất cả mọi người ngồi đây là thân thích của Ngài, cho nên không thể nói người này sẽ chữa trị còn người kia không chữa trị, người này cho thuốc người kia không cho thuốc. Xin thưa, tấm lòng của các ngài là từ mẫu, là người mẹ từ bi ban rải tất cả lòng thương đến chúng sinh, không có nổi giận, không có buồn giận, không có lo buồn sầu não giữa thế gian, mà luôn luôn cho những viên thuốc an lành đến những đứa con của mình.
uống thuốc từ bi đi, cuộc đời con sẽ được thảnh thơi. Uống thuốc bố thí đi, cuộc đời của con không bao giờ thiếu thốn. Tất cả mọi người giữa cuộc đời này, ai cũng sợ mình không tiền, ai cũng sợ mình thiếu thốn. Nhưng mà chư Phật và Bồ Tát dạy tất cả mọi người hãy học hạnh bố thí, thương kẻ nghèo khó. Và người nào bố thí nhiều và sẽ được phước báo nhiều. Người nào có làm việc công đức trong cuộc đời này không có nghèo đâu thưa các vị. Cho nên uống thuốc đó sẽ được đầy đủ vật thật giữa cuộc đời. Uống thuốc từ bi sẽ không còn có những nỗi giận, có những niềm đau sầu hận, có những thù hận sâu sắc. Thương quá cũng hóa thành giận. Cho nên chỉ có một lòng thương từ bi thôi, chứ không phải là thương theo thế gian. Thương của thế gian là thương ích kỷ, thương người đó và buộc người đó chỉ là của mình và của mình mà thôi. Cho nên ghen tức nhiều, ghen tức nhiều cuối cùng gia đình phải đổ vỡ. Và cái đổ vỡ đó là bệnh đó thưa các vị. Bệnh này được gọi là bệnh si mê, bệnh tà kiến không hiểu rõ. Cho nên nếu chúng ta thương người bao nhiêu thì chúng ta cần phải tha thứ bấy nhiêu, bao dung bấy nhiêu. Chính cái lòng bao dung là một trong những đóa hoa đẹp để cho người khác để ý mình. Ai có lòng khiêm tốn, đó là một đức tính đẹp để cho bao nhiêu người khác ngưỡng mộ mình. Nếu chúng ta có được một tình thương bao la của từ bi, từ là ban vui, bi là cho khắp. Và xin thưa, nếu người nào có thể có được lòng từ bi như vậy, nó trở thành một trong những người có đức tính tuyệt vời. Và trên cuộc đời này không ai có thể từ chối được mình. Và Đức Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù đã làm cảm động biết bao nhiêu người và đã giúp không biết bao nhiêu người. Có những chàng trai đã đứng trước mẹ hàng giờ và nói: mẹ ơi, con biết tội lỗi rồi, con từ nay xin chấm dứt tất cả những cái tội lỗi đó, con sẽ quay trở về với con đường chân chánh để cho lòng con được thanh thản, để cho lòng con được an lành. Rồi từ ngay cái chỗ thương đến người mẹ, người mẹ có lòng từ bi như vậy, có người Phật tử hỏi chúng tôi: thưa thầy, con thấy có ngôi chùa thờ Địa Mẫu, như vậy thì người Địa Mẫu đó có phải là người thương xót tất cả mọi chúng sinh và có thể giúp con vượt qua bờ khổ đau hay không? Xin thưa, rõ ràng người mẹ đất này cũng có lòng thương bao la. Người mẹ đất chính là đất mà chúng ta đang đứng trên mảnh đất này. Mảnh đất này đó là tấm lòng của người mẹ đó thưa tất cả các vị. Các vị giận dỗi, các vị dậm chân trên đất, các vị nói tức quá, các vị dậm chân trên đất. Nhưng mà đất có giận các vị không thưa các vị? Các vị có nghe đất nói giận quá không? Có không? Không có. Rồi thậm chí các vị giận quá, các vị nhổ nước bọt xuống dưới đất, đất bị nhiễm ô, nhưng mà đất có nói buồn quá không? Có không thưa các vị? Rồi sau khi các vị dậm đất, các vị nhổ trên đất, rồi cuối cùng một ngày nào đó các vị lấy một hạt giống, các vị gieo trên mảnh đất đó, mảnh đất này có dung bón cho cái hạt mầm đó được nảy nở không thưa các vị? Có không? Rồi từ trên mảnh đất đó các vị trồng một hạt cam, cuối cùng có cây cam không thưa các vị? Các vị trồng một cây cà, có quả cà không thưa các vị? Và xin thưa, đây chính là mẹ đất. Tức là đất không hề giận những đứa con của mình, không hề giận những đứa con, mà luôn luôn mở lòng từ lớn dung dưỡng những đứa con của mình, những đứa con của mình, và giúp đỡ cho con của mình. Nó giận, nó chửi, nó nhổ nước bọt, mặc kệ nó vẫn là con của mình. Một ngày nào đó nó hồi tâm chuyển ý, nó gieo một hạt mầm và nó cầu nguyện: mẹ ơi, hãy nuôi hạt mầm này cho con có sự sống. Nó gieo một hạt lúa xuống, nó xin cho con được hạt gạo để con sống giữa cuộc đời. Mẹ đất có cho không thưa các vị? Cho không? Cho chứ. Đâu nỡ ghét con của mình. Mặc dù trước đây nó nóng nảy dữ lắm, nó chửi tùm lum, nó dậm trên đất, nó làm cho đất bị tổn thương. Nhưng mà chỉ cần biết hồi tâm chuyển ý, đất vẫn dung vén và đất vẫn làm cho cái người này được đầy đủ vật thật và no ấm giữa cuộc đời. Đây chính là địa mẫu. Tuy nhiên, bình thường chúng ta thấy trong chùa ít thờ địa mẫu. Vì sao vậy? Bởi vì đó là tín ngưỡng nhân gian. Và khi vào chùa, chúng ta chỉ thờ Đức Phật Thích Ca, bởi vì ta thờ một vị đã hy sinh tận tụy như một người thầy thuốc của tâm linh, như một vị lương y từ mẫu, bởi vì ta đã thờ Ngài rồi, cho nên không cần phải thờ thêm địa mẫu. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy có những ngôi chùa thờ địa mẫu cũng không sao, có nghĩa là thờ tín ngưỡng nhân gian vào trong ngôi chùa. Bởi vì có nhiều người họ chưa tin Phật nhưng mà họ tin vào địa mẫu, người mẹ hiền, người mẹ đất sẽ nuôi sống những đứa con của mình. Cho nên người ta tin vào địa mẫu, cho nên nhà chùa thờ tín ngưỡng nhân gian trong chùa, từ ngay thờ địa mẫu người ta vô lại địa mẫu, chuyển qua lại Phật. Từ từ trí óc sẽ mở mang, trí tuệ sẽ sinh khởi, người này dần dần nhận ra rằng Đức Phật là một trong những người nuôi dưỡng tâm thức của chính mình. Từ ngay chỗ tâm thức nuôi dưỡng này ta làm đúng là tự nhiên mọi việc trong cuộc đời của chúng ta sẽ được hanh thông, chứ không chỉ đơn thuần là đất, đất nuôi sống. Nhưng mà đất này không phải đất thế gian mà còn là đất tâm nữa thưa các vị. Mà đất tâm này chúng ta muốn gieo trồng phải gặp ai? Phải gặp Đức Phật Thích Ca, phải gặp Bồ Tát Quan Âm, để ta gieo trồng trên mảnh đất tâm, chứ không phải là mảnh đất giữa thế gian. Địa mẫu là chỉ cho ta một mảnh đất giữa thế gian thôi, nhưng mà trên mảnh đất tâm đó phải cần đến một vị lương y từ mẫu. Người đó sẽ chỉ chúng ta một con đường để vượt thoát ra những sầu khổ u bi, chữa lành cái vết thương tâm của chính mỗi người. Và chỉ cần ai trong số tất cả chúng ta loại trừ tất cả ba điều quan trọng: thứ nhất là tham lam, thứ hai là sân hận, thứ ba là tà kiến si mê. Chỉ cần loại ba điều này là ta đã hết bệnh. Mặc dù bên cạnh đó chúng ta còn nghe có nhiều cái bệnh nhỏ khác, chẳng hạn như bệnh nóng giận, bệnh hờn dỗi, bệnh hờn mát. Hờn mát cũng là một trong những chứng bệnh, nhưng mà hờn mát này được gom lại ở trong bệnh sân hận. Giận dỗi được gom trở lại trong bệnh sân hận. Người bị phẫn nộ, phẫn nộ là tự nhiên tức giận la đùng 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 lên, cũng là một dạng của sân hận. Cho nên chỉ cần diệt sân hận tận gốc là phẫn nộ, hờn mát và bao nhiêu cái hỉ nộ ái ố, tất cả đều nằm ở ngay chỗ này. Chỉ cần chữa lành ba cái bệnh lớn là những cái bệnh nhỏ đó từ từ nó tan biến. Cho nên Đức Phật nói ba loại bệnh lớn này là ba thứ độc. Người nào không loại trừ ba thứ độc này, tâm sẽ bị ô nhiễm, giống như người bị độc không còn làm chủ tâm thức của mình nữa thưa các vị. Bị một chất độc khiến chúng ta điên đảo tâm thần và khiến chúng ta bị luân chuyển trong con đường sanh tử, khiến chúng ta lúc lúc thì cười, lúc thì khóc. Các vị trong cuộc đời có lúc các vị cười, có lúc các vị khóc. Cười là khi nào thấy có tiền vô là cười, mà khóc là khi nào hết tiền là khóc, và khi nào đau khổ là khóc. Và tất cả những trường hợp đó đều bệnh đó thưa tất cả các vị. Bình thường các vị sẽ nói con đâu có bệnh, con còn phải re. Xin thưa cái đó là thân thì không có bệnh, nhưng mà thật ra tâm của các vị đang bệnh. Người tỉnh táo thì không hề khóc và cũng không hề cười. Vì sao vậy? Có gì đâu cười. Tiền nó vô một hồi nó cũng đi ra, vô rồi lại ra, giống như nước phải luân chuyển. Nước nó đã chảy đi và nó phải chảy đi luôn, chứ không có nước nào mà đứng lại hết. Cho nên mới gọi là vô thường. Cho nên một nhà hiền triết ở phương Tây, Heraclitus, đã từng nói không ai tắm ba lần, hai lần trên một dòng sông. Có nghĩa rằng dòng sông đã trôi qua và đã đi mất rồi. Nếu ta có tắm lại lần thứ hai là nước sông mới. Nếu chúng ta có tắm lại lần thứ ba là nước sông khác, chứ không phải là nước hồi nãy vừa mới tắm xong. Vì nước hồi nãy đã trôi theo dòng và đã đi mất rồi. cho nên không ai tắm được hai lần trên cùng một dòng sông đó. Đó là vô thường. Cuộc đời luôn luôn thay đổi, vô thường luôn luôn biến chuyển. Chúng ta không biết được điều này, tự bản thân của chúng ta làm khổ chúng ta. Chúng ta chấp chặt rằng cái gì chúng ta thấy và điều đó nó sẽ luôn luôn không thay đổi. Nhưng mà sai lầm, thưa tất cả các vị. Chúng ta hãy nhìn thấy người già. Mẹ cha chúng ta trước đây xin thưa rất đẹp, rất mỹ miều, nhưng mà dòng thời gian xóa mờ tất cả, rồi mẹ cha chúng ta cũng phải già cả, và có lúc rồi cũng phải ra đi. Đó là một quy luật. Nhưng mà có người không chấp nhận, và chính cái sự không chấp nhận đó chúng ta khóc hết nước mắt. Và người khóc hết nước mắt như vậy, đó là người đang bệnh. Bệnh không hiểu biết quy luật cuộc đời là luôn luôn như vậy. Quy luật cuộc đời là một dòng chảy. Bản thân mình rồi cũng sẽ già đi, con cháu của mình rồi nó cũng sẽ có ngày đưa tiễn mình về một thế giới khác. Cho nên nếu chúng ta hiểu rõ điều đó, không có gì phải buồn. Và ta còn vẫy tay chào, hẹn gặp lại nha. Có nghĩa rằng nếu ai đó có đi, các vị phải nói vui vẻ ra đi nha, mai mốt gặp lại. Nhưng mà gặp lại ở đâu? Nếu có tu thì gặp lại trên Tây Phương Cực Lạc, còn không có tu coi chừng gặp lại dưới địa ngục, dưới ngạ quỷ, dưới loài súc sanh. Nhưng mà con đường gặp ở đường dưới khó lắm. Lý do tại sao? Vì con đường đó luân chuyển tùy theo nghiệp cảm của từng người. Nếu như các vị mà làm những điều tốt thì tự nhiên các vị đi lên, làm những điều xấu thì tùy theo mức độ xấu mà có con đường sai biệt. Chẳng hạn như có người bị đọa vào địa ngục, có người bị đọa vào loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là loài quỷ đói, tức là thường xuyên bị đói, bị khát, không có cơm ăn, không có áo mặc. Rồi cũng có người sau khi chết bị đọa vào loài súc sanh, làm gà, làm vịt, làm trâu, làm bò. Vì do nghiệp cảm, lúc còn sống ta tạo nghiệp gì thì mai mốt sẽ cảm ứng và ta sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chẳng hạn như người nào thường tuyên bố: chị yên tâm đi, anh yên tâm đi, tôi mượn tiền của chị, tôi sẽ trả cho anh chị đàng hoàng, nếu trả không được tôi sẽ làm trâu bò cho anh chị. Xin thưa, nói câu này là chết đó thưa các vị, mai mốt làm trâu bò thiệt đó. Hoặc là người nào không nói trâu bò mà nói: tôi sẽ làm gà làm vịt để cho anh chị ăn tôi để mà trả nợ, mai mốt coi chừng làm gà làm vịt thiệt đó thưa các vị. Rồi có người nói rằng: tôi sẽ làm heo để mà trả nợ, mai mốt sẽ làm thân heo để mà trả nợ đó thưa các vị. Đó là tự mình nói, tự mình làm cho mình phải khổ sở. Cho nên đây là một trong những sai lầm của nghiệp cảm. Và làm sao chúng ta hiểu biết để thoát ra? Phải nhờ đến vị lương y từ mẫu Đức Phật Sakya Mouni nói cho chúng ta nghe. Và ngày nay 26 thế kỷ trôi qua, làm sao chúng ta có thể nghe được lời từ kim thân của Phật? Chính những vị sứ giả của Đức Như Lai, những vị đại sứ của Như Lai, đó là thế hệ truyền thừa của tất cả các thầy. Đệ tử của Đức Thế Tôn truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, và chúng tôi tiếp tục con đường mà các thế hệ của những bậc chân tu đi trước, hôm nay mang giáo lý đó truyền lại từ thời xa xưa cho đến ngày nay, để cho tất cả các vị hiểu được lời của một vị đại lương y từ mẫu. Đó chính là tình thương bao la và rộng lớn. Tình thương này không hề có sự giấu giếm, tình thương này không hề có sự tính toán so đo, mà chỉ một niềm thương rất lớn là muốn cho tất cả các vị ngồi đây, thứ nhất, từ nay sẽ được an ổn giữa cuộc đời này, không hề chịu khốn khó khổ sở. Điều thứ hai, chẳng những được vật chất cao sang mà các vị sẽ ăn mặc sang trọng tôm tất. Điều thứ ba, các vị sẽ ở nhà sang trọng chứ không phải ở một cái nơi thấp kém, không phải ở một cái nơi nhà thuê nhà mướn. Vì muốn cho tất cả các vị có một cuộc sống tốt đẹp, cho nên mới nói cho chúng ta nghe, để chúng ta cố gắng xoay chiều tâm thức của mình, quay trở về với con đường tốt đẹp sẽ được tốt đẹp, quay về con đường nguy hiểm sẽ gặp tai họa tai ương giữa cuộc đời. Cho nên cần phải thận trọng, cần phải nhận chân đâu là điều tốt, đâu là điều hay giữa cuộc đời. Và Đức Phật đó là một người mà có tướng lưỡi rộng dài. Cái lưỡi của Ngài có thể đầu lưỡi đụng tới chân tóc mai, có nghĩa rằng đây chính là lời chân thật nhất. Phật không vì lợi ích của bản thân mà vì lợi ích cho những đứa con của mình. Cho nên đó chính là lương y từ mẫu thật thụ, và có người đã từng ca ngợi Ngài đó là một vị đại lương y, bởi vì lương y không thể nói hết tấm lòng của Ngài. Ngài xuất hiện giữa cuộc đời này giúp không biết bao nhiêu người để cho hết cái bệnh trầm kha từ nơi tâm thức. Ai bị trầm uất, ai đang đau khổ, ai đang sầu muộn, tất cả chứng bệnh về tâm, xin thưa chỉ cần đến chùa Việt Nam là trị được hết thưa các vị. Bệnh nào cũng có thể trị được, trị sớm thì khỏi phải rơi vào trong trầm uất lâu ngày, cuối cùng trở thành bị bệnh thần kinh. Mà bệnh thần kinh mà nếu các vị mà vào trong bệnh viện thần kinh nguy hiểm lắm thưa các vị. Nguy hiểm ở chỗ nào? Lúc nào cũng phải uống thuốc, và viên thuốc đó chính là viên thuốc làm cho an thần, làm cho người này không còn suy nghĩ, làm tê liệt thần kinh. Xin thưa, cái tê liệt đó khiến cho người này không quậy giữa cuộc đời, không có đi lung tung giữa cuộc đời. Nhưng mà người uống thuốc như vậy rất khó để mà trị dứt cái tâm bệnh. Phải bị một cái chứng bệnh, uống thuốc đó nó hành hạ tâm thức của mình, không suy nghĩ được và không tư duy được. Cho nên phương cách này trong nhà Phật không có sử dụng, mà chỉ cần nói cho người này hiểu vì sao chúng ta khổ, chúng ta thất tình, chúng ta đau khổ vì con cái của chúng ta bao nhiêu năm trời đổ hết tình thương cho nó, thế mà hôm nay nó đuổi mình ra đường, chịu không nổi đâu thưa các vị. Nhiều người làm cha làm mẹ đã điên loạn, nhưng mà tại sao chúng ta phải điên loạn? Nếu chúng ta suy nghĩ đến nơi đến chốn, Đức Phật ban ánh sáng trí tuệ màu nhiệm cho chúng ta thấy rõ rằng đứa con này thật ra nó không phải là con thật sự của mình đâu, mà nó chính là chủ nợ của mình trong kiếp trước. Hôm nay nó đầu thai làm con của mình để nó đòi nợ đó thưa tất cả các vị. Nó làm khổ mình, nó chửi mình, nó mắng mình, thật ra nó đang đòi nợ. Cho nên mắc mớ gì mình phải điên loạn, lại bị một cái cú sốc đau khổ sầu muộn giữa cuộc đời. Cho nên nếu ai hiểu rõ được điều đó có gì đâu mà buồn, và vui vẻ chấp nhận để trả. Mẹ cha thiếu nợ, mẹ cha sẵn sàng vui vẻ trả nợ cho con. Nhưng mà có một điều các vị sẽ thấy, khi còn trẻ các vị còn có thể lo ẵm con, nuôi con suốt cả cuộc đời để trả nợ. Nhưng bây giờ già cả rồi ẵm nổi không? Không nổi. Già cả rồi ai thuê các vị để các vị có tiền trả nợ cho con? Trả nổi không? Không nổi đâu. Nhưng Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một phương cách. Người nào thiếu nợ con thật nhiều, bị con đuổi, con mắng, con la, thì các vị chỉ cần đến chùa Việt Nam Quốc Tự. Để làm gì? Kiếm tiền. Đến chùa kiếm tiền thưa các vị. Và người nào đến chùa mà kiếm tiền, đó là một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất để mà trả nợ. Đức Phật không thấy một phương cách nào kiếm tiền nhanh nhất như vậy. Kiếm tiền ở tại chùa Việt Nam Quốc Tự đó là một loại kiếm tiền được gọi là công đức vô lậu. Còn các vị kiếm tiền giữa thế gian được gọi là kiếm tiền công đức hữu lậu. Công đức vô lậu lớn lắm thưa tất cả các vị. Còn công đức hữu lậu rất là nhỏ. Chẳng hạn như Đức Phật đã từng nói với em họ của mình là Nang Đà, và nói em ơi hãy đi tu một ngày ở tại chùa đi, công đức lớn lắm. Người em Nang Đà mới hỏi Phật lớn thế nào, sao em chưa biết? Đức Phật mới nói một ngày lên chùa tu thôi, em sẽ có phước báo bằng 100 năm làm phước giữa thế gian. Các vị có phước báo, tiền bạc dư giả, 100 năm các vị sống đủ 100 năm và ngày nào cũng đi làm phước, xin thưa không bằng một người lên chùa tu một ngày. công đức lớn lắm thưa các vị. Vì sao vậy? Đó là công đức vô lậu. Còn trong khi đó 100 năm làm phước giữa thế gian, thường xuyên làm từ thiện 100 năm, nhưng mà đó chỉ là công đức hữu lậu mà thôi. Từ ngay cho đó, cho nên Đức Phật nói, nếu người nào tin Phật, chỉ cần lên chùa, các vị không cần phải tu nhiều, tu một ngày thôi là xin thưa bằng 100 năm công đức giữa thế gian. Từ ngay cho đó nên Năng Đà mới ngồi tính, thôi em xin Phật cho tu 7 ngày. Bởi vì ông nói 7 ngày được 700 năm đủ xài rồi. Cho nên không biết ở đây các vị có tu ngày nào chưa? Có không? Và nếu là người nào có, chúng tôi chúc mừng các vị, vì các vị có tiền công đức, cho nên không bị con chửi, không bị con mắng. Các vị yên tâm, không bao giờ bị con mình đuổi ra khỏi nhà. Còn ngược lại, người nào nói chửi chưa, chúng tôi chia buồn với các vị, coi chừng nguy hiểm. Cho nên người nào chưa tu ngày nào, hãy đến chùa Việt Nam đăng ký tu một ngày thì ta được 100 năm, và tu 7 ngày sẽ được 700 năm, và tu 10 ngày thì xin thưa công đức không thể nghĩ bàn. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, chúng tôi muốn tán thán công đức của những vị lương y từ mẫu vẫn còn giữ lại cái trái tim lương thiện của một người mẹ hiền. Và bên cạnh đó, chúng tôi muốn nói thêm một vị đại lương y từ mẫu Đức Phật Chư Bồ Tát đã hiện hữu giữa thế gian, đem giáo pháp nhiệm màu để chữa lành những vết thương lòng, những vết đau trong tâm thức, để chúng ta được an vui, lợi lạc, nhìn thấy con đường trong sáng và không rơi vào trong hiểm họa. Cuối cùng, với đề tài này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị ngồi đây, ai trong tương lai cũng được an lành, ai trong tương lai cũng được lợi lạc, và cuối cùng các vị sẽ luôn luôn được sống trong sự chở che, nhiệm màu trong ánh hào quang oai hùng của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.